Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ học này. Xin ở với chúng con, việc chúng con làm khó quá. Xin giúp đỡ chúng con, cả người nói, người nghe, người chia sẻ. Giờ đây chúng con muốn dâng lên Đức Giêsu một lời nguyện trong ngày chúng con chuẩn bị mừng lễ Chúa Thăng Thiên về trời. Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phần người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến biến họa cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.
Vâng, thế câu hỏi thứ nhất nhé. Câu hỏi thứ nhất là dễ lắm. Tôi hy vọng là anh chị em cứ trả lời tuột một cái thế là xong. Thế là chúng ta qua được câu số 2. Nếu mà anh chị em khéo á, thì anh chị em mới thấy là tôi đã đặt câu hỏi số 1 là dựa trên những cái đuôi của Matthew nè, Marco nè, Luca nè, Gioan và đầu của sách Tông đồ Công vụ. Và tôi hỏi rằng là mấy đoạn này có nói rõ hay là nói một cách bóng bẩy về việc Đức Giêsu được đưa lên trời không? Có ai sẵn sàng câu này chưa? Câu này dễ thế này mà.
Dạ thưa cha là có à. Các đoạn này nói về việc Đức Giêsu được đưa lên trời. Ở Matthew chương 28 16 tới 20 là Đức Giêsu hiện ra tại Galilee. Ở Marco câu 15 tới 20 là Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Ở câu 19 của Marco chương 16. Luca chương 24 từ câu 50 tới câu 53 là người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Ở câu 51 trong Luca chương 24. Ở Gioan chương 20 từ câu 11 tới câu 19 thì thầy lên cùng cha của thầy. Đó là trong câu 17 của Gioan chương 20. Và câu đừng giữ thầy lại vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Ở trong công vụ thì chương 1 câu từ câu 6 tới câu 11 thì có ở câu 9 người được cất lên ngay trước mắt các ông.
Vâng, vậy câu hỏi là cái những đoạn nào mà nói một cách rất rõ là Đức Giêsu được đưa lên trời thì có mấy chỗ nói rất rõ.
Dạ có câu Marco chương 24.
Rồi, Marco 1.
Thầy lên cùng Chúa Cha.
Luca
chương 24 câu 51.
Và rõ nhất nữa và rõ nữa là gì ạ? Là gì?
Công vụ tông đồ chương 1.
Rõ nhất là Marco này, Luca này, công vụ đều nói đến việc Đức Giêsu. Đức Giêsu gì? Đố anh chị em biết đó. Đức Giêsu gì? Đều nói việc Đức Giêsu làm sao?
Được đưa lên trời.
Cái gì?
Được đưa lên trời.
Có chữ gì chúng ta hay quên trong cái câu được đưa lên trời? Chữ gì ạ?
Chữ được.
Chúng ta hay quên. Vâng, thế. Thưa anh em, được đưa lên trời như vậy đúng là được cha đưa về. Vâng. Nếu cha sai con xuống, bây giờ cha đưa con về. Anh chị em biết Đức Giêsu trên thập giá, người ta đã cám dỗ Đức Giêsu: "Này, xuống đi, tự cứu lấy mình đi." Và Đức Giêsu nói: "Ồ, cha tôi đưa tôi lên đây, tôi không phải tự cứu lấy mình, tôi không cứu lấy mình. Nếu cha tôi đưa tôi lên đây thì cha tôi cứu tôi mà." Và Đức Giêsu đã chết, người ta tưởng Đức Giêsu bị thua, bị thất bại, nhưng hóa ra chính cha lại đưa ngài về với cha. Ngài đưa. Và anh chị em ơi, khi Đức Giêsu không tự cứu mình thì cha cứu ngài. Chính si Đức Giêsu không tự cứu mình, không muốn xuống khỏi thập giá thì chính cha cứu ngài. Và vì thế nên ở đây chúng ta thấy mà cái cứu mà rõ ràng nhất là phục sinh, mà còn rõ hơn nữa là Đức Giêsu được đưa về với cha. Rồi như thế anh chị em thấy được phải không? Đấy, như vậy rõ rồi nhé. Còn Matthew cũng nói về việc Chúa Giêsu được đưa về trời mà nói bóng hơn phải không? Nói đưa, đâu có nói về trời vậy đâu, đúng không? Rồi Gioan cũng chỉ nói là thầy lên với cha, nhưng mà thật ra lên với cha cũng đúng là về trời. Đấy, thành ra thế thì ở đây như vậy anh chị em nhớ dùm tôi chữ được đưa đấy nhé, đừng quên chữ được, nó luôn luôn ở thể thụ động. Chúa Giêsu không tự bay về trời. Đức Giêsu được đưa lên trời nghĩa là gì? Như thế ở đây có ai nói cho tôi nghe không ạ? Đức Giêsu được đưa lên trời, được đưa lên trời dễ lắm. Vâng.
Dạ, thưa cha, Đức Giêsu được đưa lên trời, được ngự bên hữu Đức Chúa Cha, được Đức Chúa Cha tôn vinh và ngài được hiển danh.
Được đưa lên trời, anh nói là được ngự bên hữu Chúa Cha này, được cha tôn vinh này, rồi cái gì nữa anh mới nói gì thêm nữa?
Được thưởng công.
Được thưởng công, cũng hay, được cha thưởng công. Vâng, đấy là anh ấy trả lời. Có ai thích nói một câu khác không ạ? Có ai thích được là đưa lên trời nghĩa là được, ví dụ theo Thánh Gioan thì đấy, vừa rồi mới đọc á, hỏi thấy theo Thánh Gioan được đưa lên trời nghĩa là gì?
Theo Thánh Gioan được đưa lên trời
chị, đây là cậu con đọc lại cái câu lúc nãy của con này để cho chị trả lời, chỉ cần nghe đọc lại cái câu này, cái câu Gioan lúc nãy con đọc đó. Đó, giờ thử đọc câu đó thì là tự nhiên người ta trả lời được liền. Thế hỏi được đưa lên trời là gì nè, nghe nè, xin mời mọi người nghe nè.
Thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em.
Thế được đưa lên trời nghĩa là gì ạ? Lên cùng cha của thầy, được đưa về với cha của thầy. Đấy, anh em, chị em nào thử, thí dụ thử lật Gioan chương 14, câu thí dụ như câu, tôi quên rồi, có thể câu 4 chăng? Gioan chương 14 câu 4 chẳng hạn thì cũng nói Đức Giêsu làm chi ha? Thì coi nếu Đức về trời thì được nói như thế nào? Gioan chương 14 câu 4 thử xem.
Và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.
Chị thấy như thế là về được lên trời nghĩa là đi về với ai vậy? Nhưng mà chưa đâu, chắc phải đọc nhích xuống dưới nữa mới thấy cái câu về với Chúa Cha đấy. Bởi vì sau đó mới thấy chữ gì ấy nhỉ? Ai đọc nhích xuống dưới anh chăng? Đấy. Có thấy chữ gì mà anh em...
Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu.
Rồi.
Làm sao biết được đường? Đức Giêsu đáp: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không đó. Ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy.
Như vậy chắc phải đọc nhích lên, anh chị em thử đọc nhích lên xem có cái chữ gì mà anh chị em bảo à cái này này, đấy, nhích lên thử xem. Trong nhà
câu 2 chạ, câu 14, câu 2. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã không nói với anh em rồi.
Vậy Chúa Giêsu mà được đưa về trời là đi về đâu vậy?
Tức là về nhà cha.
Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ như thế là đi về với cha của Ngài. Có cái nhà cha, và Đức Giêsu cũng muốn đưa cả các môn đệ của mình về nhà cha đấy. Anh chị em thấy không? Chữ nhà cha là thú vị lắm ấy. Vâng. Thế được rồi nhá. Vâng, hóa ra lên trời không phải là đi vào mây đâu, anh chị em hiểu. Đức Giêsu lên trời. Đức Giêsu ở đây chúng ta mừng lễ ở lễ Chúa Giêsu thăng thiên á, nghe nói rằng là người Trung Quốc là người đầu tiên nghĩ ra cái gì anh chị em biết không? Pháo gì? Pháo thăng thiên ấy. Pháo thăng thiên là một hình thức của hỏa tiễn bây giờ, tức là bắn về nó vọt bay lên. Đức Giêsu không đi vào mây ạ. Đức Giêsu cũng không có đi đến chỗ nào. Đức Giêsu về với cha của mình và cái thế giới của cha, tức là Đức Giêsu là người con đến từ cha, bây giờ về trời là trở về lại chỗ của mình. Câu số 2. Câu này dễ quá nên ai cũng phải trả lời được. Đọc Marco 16:9-20. Đó. Em có biết là câu 16:9-20 đó, những ai mà học Kinh Thánh thì luôn luôn được nói thế này. Người ta luôn luôn nói với chị rằng tin mừng Marco kết thúc ở câu số 8 á, chị có tin được không? Tức là chỗ mà các bà vừa chạy mà run lẩy bẩy đấy. Thấy không? Nhìn vào cuốn phúc âm á, là người ta nói là người mà viết cuốn phúc âm Marco đã kết thúc ở cái chỗ các bà chạy vừa run á, mà không dám nói gì á. Anh chị hiểu không? Đó, có thấy không ạ? Chị thấy không? Đấy, và người ta đấy, chị thấy không? Đó, đến run lầy bảy chứ, 16 câu 9, rồi, vì sợ hãi. Và người ta nói rằng cái phần mà chúng ta đang nói từ câu 9 á, cho đến câu 20 là phần của một người nào đó, mà chắc là không phải là ông đã viết cái phần trước, mà ông viết thêm vào. Chị thấy không? Nguyên cái trang của anh chị em đang nhìn đây này, là cái phần được coi là thêm vào. Coi một thứ phụ lục. Đấy, chị thấy không nào? Đấy, và như thế. Nhưng mà anh chị em biểu chết rồi, nguy quá. Nếu mà thêm vào như thế thì có phải là lời Chúa không? Thì may quá là giáo hội nhìn nhận rằng tuy thêm vào nhưng vẫn là lời Chúa. Đấy. Thế chị em nhé, nhớ cái ông viết sau này không phải là ông trước. Nghe nói vậy. Thế thì bây giờ thử hỏi xem cái phần viết sau này. Thì trước khi lên trời, anh chị em biết người ta cãi nhau quá chừng. Để hỏi xem là tại sao lại thêm cái đoạn này vào. Tự nhiên tại sao lại thêm vào như thế? Cũng có người bảo, trời ơi, nếu mà phụ âm ở Marco mà ngừng lại ở chỗ các bà ấy run lẩy bẩy mà không dám đi nói với ai, trời, phụ âm thì nghe kỳ quá à. Rồi cũng chả thấy Chúa hiện ra gì hết, sao mà nó buồn thế? Thế thì vì thế nên có người đã viết thêm vào để cho cái phụ âm này trở nên trọn vẹn chăng? Có nhiều thứ, có nhiều cách lại giải thích lắm. Và đây cũng đã vừa rồi là một cách giải thích. Không, bây giờ cụ thể là gì? Nếu theo cái đoạn thêm vào này, thì trước khi Đức Giêsu lên trời, Đức Giêsu phục sinh hiện ra mấy lần?
Dạ thưa, ba lần.
Rồi, ba lần. Dạ, và ba lần. Và câu dễ này, Ngài khiển trách các môn đệ về chuyện gì?
Không tin á.
À, không tin.
Dạ.
À, không tin gì ạ?
Dạ, không tin cha được, giúp Chúa cha được lên. Chúa sao cho coi như là không tin Chúa sống lại.
À, không tin chuyện Chúa sống lại. Vâng, đúng rồi, chứ không phải chuyện Chúa lên trời đâu. Không tin chuyện Chúa sống lại. Đấy, và Ngài khiển trách. Mà các anh, tức là trước nhất là Chúa có hiện ra với bà Maria Magdala, phải không? Đó, và họ, các môn đệ cũng không tin. Đấy, ông vẫn không tin, nghe bà nói người đang sống. Họ thấy người nó không tin. Thứ hai là Đức Giêsu hiện ra với gì? Hai người khác, mà hai người khác này người ta hay nghĩ đến hai ông nào á?
Dạ thưa cha, hai môn đệ của Chúa trên đường Emmau.
Đúng rồi, người ta nghĩ vậy. Đó, mà hai môn đệ này về báo tin, không thèm tin luôn. Đấy, thế đến lần thứ ba thì Đức Giêsu chắc là bực mình lắm rồi. Đức Giêsu bắt đầu hiện ra trực tiếp cho các môn đệ và làm gì? Giũa té tua vì thấy cho mấy chú này cứng tin, cứng lòng, không chịu tin. Những người thấy người ta về nó kể mà còn cãi nữa, còn không chịu tin nữa. Đấy, thế vâng, thế rồi sau đó anh chị em thấy cái đoạn này dễ thương ghê, tức là giũa là vì không tin thì Đức Giêsu mới nói với họ chiều này điều kia, giảng một bài Và anh chị em ơi, hãy nhìn vào câu 19 mà xem, dễ thương lắm. Có ai thấy câu 19 là cái gì dễ thương không? Đấy, 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 cái gì anh thấy có cái gì thay đổi không? Tức là mình thứ nhất là không tin, rồi dũa, rồi giảng một hồi. Cái thế thì cái câu 19 cho thấy có cái gì thay đổi không? Có ai thấy cái gì thay đổi không?
Thưa cha, câu 19, Chúa Giê-xu cho các ông nhìn thấy Chúa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
Không, có cái gì thay đổi nơi mấy ông không? Trời, dễ vậy mà rõ vậy mà không thấy thì thôi.
Dạ, thưa cha. Dạ, thưa cha, sau khi Đức Chúa Giê-xu khiển trách rồi, Đức Chúa Giê-xu được đưa lên trời, thì các tông đồ được mạnh dạn đi rao giảng khắp nơi.
Vâng, cũng là đại khái như thế, nhưng mà ở đây có ai, tôi muốn nghe cái câu rõ hơn ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì câu 19 nói về Chúa Giê-xu được đưa lên trời thì là lúc đó các môn đệ tin vào Chúa Giê-xu lên trời.
À, đúng, cũng có vẻ khá hơn đấy, có vẻ tiến bộ hơn đấy, tức là lúc trước thì họ rất không tin, và từ cái câu 19 đi thì họ dường như dễ thương hơn đấy. Đấy, tự nhiên họ phải vẻ tin hơn, đúng không nào? Chứ đấy, câu tín nói xong nói lên trời, còn rồi sau đó thì các môn đệ đi rao giảng là bắt đầu có vẻ tin đó. Lúc trước còn thấy không tin. Vâng, thôi được rồi, cảm ơn anh chị em.